Thân mến chào quý thính giả của đài SBS, tôi bác sĩ Huy Tiến. Chân thành cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của tôi. Đặc biệt, cảm ơn đến các vị đã gửi những câu hỏi, những ý kiến, những đóng góp cho chương trình. Rất nhiều người trong chúng ta đã chọn phương cách nhịn ăn để được giảm cân hoặc thanh lọc cơ thể. Thì có người chọn nhịn ăn vài ngày trong một tháng, có người chọn nhịn ăn mỗi tuần một hoặc hai ngày. Đây là những phương cách mà mọi người thường chọn. Nó sẽ thích hợp với một số người, nhưng sẽ không đạt hiệu quả cao như mong muốn cho một số người khác. Nhiều nghiên cứu mới đây cho rằng nhịn ăn ngắt quãng là phương cách thích hợp với rất nhiều người. Nó giúp làm giảm lượng đồ ăn, đồ uống nhằm giảm lượng calorie đưa vào cơ thể. Giúp giảm cân từ từ, nó giúp cơ thể vẫn còn năng lượng và cơ thể không bị ăn bù sau một thời gian dài nhịn ăn. Tôi có người bạn tháng nào cũng nhịn ăn 2 ngày. Anh gọi là phương pháp 2-day fast, tức là nhịn ăn trong 48 giờ liên tục. Thì sau 2 ngày nhịn ăn, anh ta tự thưởng cho mình những bữa ăn thịnh soạn. Thế là không giảm cân được bao nhiêu và sức khỏe vẫn không thay đổi tốt hơn. Thì bạn bè gọi anh ta là ăn chay chờ thời. Vậy nhịn ăn ngắt quãng như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu để có thể áp dụng cho mình một phương cách nhịn ăn khác hơn các phương cách cũ. Cá nhân tôi từ lâu chọn phương pháp tuyệt thực nửa ngày, từ hơn 10 năm nay, thấy vẫn không lên cân và sức khỏe có chiều hướng tốt hơn trước. Thì tuyệt thực nửa ngày, chúng ta chỉ cho cơ thể nửa lượng thực phẩm nhận vào. Tập cơ thể quen dần với lượng thực phẩm nhận vào trong giới hạn cho phép mà thôi. Thì không ăn sáng, chỉ ăn một bữa trưa, trễ hơn thường ngày, ăn vào khoảng 2-3 giờ chiều, và trước khi đi ngủ uống một ly nước trái cây xay. Phương pháp này có thể thích hợp với một số người, nhưng với phương pháp nhịn ăn ngắt quãng sẽ ít gây khó chịu cho cơ thể, mà vẫn đủ năng lượng và giảm cân từ từ. Thì trước khi trình bày phương cách nhịn ăn ngắt quãng, tôi xin trả lời một số câu hỏi của quý thính giả. Thì hôm nay bên cạnh tôi có cô Lan Nguyễn muốn hỏi về cách giảm cân. Chào cháu.
Chào bác sĩ. Cháu bị thừa cân nhưng mà cháu muốn bớt cân đi nhưng mà cháu không muốn làm xấu da thì cháu làm cách nào?
Thì có nhiều phương pháp lắm cháu biết không? Nhưng mà có nhiều phương pháp để mình làm không làm giảm cân không ảnh hưởng gì tới cái làn da của mình á ha. Thì quan trọng là cháu không nên nóng vội để giảm cân. Thì nên chọn cách giảm cân từ từ, mỗi tuần nên giảm cân khoảng 2 kg ha. Thì như vậy á, thì làn da mới không bị chảy xệ, da không bị đùn lại. Rồi tập luyện đúng cách và giảm điều như vậy á, sẽ giúp cháu vừa có làn da đẹp, săn chắc, vừa có thân hình gọn gàng hơn. Thì bên cạnh việc thực hiện giảm cân á, đốt cháy mỡ thừa, thì cô cần bổ sung nhiều dinh dưỡng để cơ bắp được săn chắc, khỏe mạnh hơn. Tăng cường tập luyện nhiều hơn, vì khi các cơ trong cơ thể được khỏe mạnh, săn chắc thì lượng calo thừa trong cơ thể sẽ được đốt cháy nhiều hơn. Ha. Và làn da cũng nhờ đó mà được căng ra. Thì những loại thực phẩm giúp làm tăng cơ bắp thường ngày là trứng gà, thịt bò, các loại hạt đậu như hạt hạnh nhân, hạt điều, đậu gà v.v. Thì ngoài ra đó, cháu nên bảo vệ da dưới ánh nắng. Cái những tia UV có trong ánh nắng gắt á, có tác dụng phá hủy collagen có trong da, khiến da không được săn chắc, thiếu sự đàn hồi. Thì về thực phẩm á, nên ăn nhiều rau, củ, trái cây và các loại tăng cường dinh dưỡng cho da. Thì trong rau, củ và trái cây á, ngoài lượng chất xơ dồi dào giúp giảm cân ha, thì giảm cân hiệu quả thì cháu có thể bổ sung thêm cho cơ thể nhiều vitamin như là trong đó trong cái rau quả đó, nó có nhiều vitamin giống như là lycopene và những chất dinh dưỡng khác tốt cho da. Giúp da luôn được mềm mại, săn chắc khi giảm cân. Thì đặc biệt nếu cơ thể được bổ sung nhiều vitamin á, thì quá trình sinh sản collagen cho da sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Thì cháu sẽ không lo da mình sớm lão hóa, thiếu đàn hồi ha. Và đặc biệt cháu nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, giúp da đỡ khô và dễ đàn hồi. Thì trong quá trình giảm cân á, nếu không bổ sung đủ lượng nước cháu biết ha, thì sẽ làm kém sắc và da vẻ bị khô đậm nha cháu. Cảm ơn cháu nha. Nhờ cô Như Khôi đọc giùm tôi câu hỏi của quý thính giả vừa gửi đến.
Câu hỏi của cô Oanh Canberra. Kính gửi bác sĩ Huy Tiến, em nghe người ta nói uống nước dừa sẽ làm đẹp da, phải vậy không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ.
Nước dừa là loại nước ướt, thanh mát, giải nhiệt, mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, sắc đẹp. Thì một ly nước dừa đó có thể thay thế các loại nước có ga hay các loại nước có chứa hàm lượng đường cao như nước ngọt, nước hoa quả. Thì trong các lợi ích cho sức khỏe đó, nước dừa có tác dụng đặc biệt với việc làm đẹp. Thì trong nước dừa có chứa cytokinin giúp chống lại sự lão hóa và ngăn da chảy xệ. Cái uống nước dừa thường xuyên á để giữ cho da được tươi tắn, khỏe mạnh và căng mịn. Thì bên cạnh đó, đó trong nước dừa có chứa axit chloric thì nó giúp cân bằng độ pH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, đồng thời dưỡng ẩm cho da. Thì ngoài ra đó, nước dừa còn giàu chất kali và các khoáng chất nên có tác dụng bổ sung nước cho cơ thể. Thì nhiều nghiên cứu đã khẳng định nước dừa có hiệu quả khi dùng để điều trị chứng mất nước mỗi khi bị bệnh lỵ, dịch tả, tiêu chảy, cúm và cân bằng chất điện giải trong cơ thể. Thì mặt khác, nước dừa cũng là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên và giúp ngăn ngừa tình trạng viêm đường tiết niệu cũng như giảm nguy cơ bị sỏi thận.
Câu hỏi của cô Quỳnh Vi. Kính gửi bác sĩ Huy Tiến, em sinh cháu bé đầu lòng đã hơn một năm. Em tập thể dục sau khi sinh 2 tháng và cũng có ăn kiêng. Nhưng hơn một năm nay em vẫn không giảm cân. Em không biết tại sao, nhờ bác sĩ cố vấn, chân thành cảm ơn.
Thì trong 3 tháng đầu đó, khi vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn rất yếu, rất cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Vì thế đó, khi thực hiện phương pháp ăn kiêng để giảm cân, đó, lập tức cơ thể sẽ bị giảm sút, thậm chí còn ảnh hưởng đến nguồn dinh dưỡng để nuôi em bé. Thì nếu mình tập thể dục không đúng cách, đó, dễ khiến cho bụng bị chảy xệ, các cơ bị lỏng lẻo, thì ngay cả dùng phương pháp nịch bụng khi vừa mới sinh xong hoặc mặc những quần jean bó sát để ép thân, thì mong muốn có được thân hình săn chắc như trước kia lắm. Nhưng chính những phương pháp đó đã khiến cho máu lưu thông không được, làm ảnh hưởng đến vùng xương chậu và làm nguy hại cho sức khỏe sản phụ. Thì nên thực hiện phương pháp giảm cân từ từ khi sức khỏe hồi phục sau 3 tháng và nịch bụng chỉ vài giờ trong một ngày. Và một điều nữa là không nên bỏ bữa ăn. Thí dụ không ăn sáng, làm cơ thể thấy đói, đến trưa lại ăn nhiều hơn, như vậy rất dễ tăng cân. Bữa ăn sáng rất quan trọng cho sản phụ. Nó bù đắp năng lượng bị mất sau một đêm cho con bú hoặc phải thức lo cho con. Thì thức ăn phải đầy đủ các chất. Một số sản phụ vì sợ tăng cân nên không ăn tinh bột như cơm, bánh mì v.v. ha. Thì cái giảm chất tinh bột á có thể giúp giảm cân, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn sữa cho con và không đủ chất để nuôi dưỡng cho cả mẹ và em bé. Thì nếu áp dụng trong thời gian dài sẽ gây ngộ độc, nguy hại đến sức khỏe. Thì sản phụ cũng rất cần uống đủ lượng nước, mỗi ngày ít nhất là 2 lít, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp giảm cân hiệu quả và giúp cho làn da mịn màng hơn. Thì cô nên gặp một chuyên gia dinh dưỡng để tham vấn. Họ sẽ có phương pháp giúp cô giảm cân và dinh dưỡng hậu sản đúng cách. Chúc cô mọi điều tốt đẹp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Nhịn ăn đúng cách có tác dụng phòng và chữa bệnh hơn nhiều loại thuốc như giảm cân, làm đẹp da, hạ huyết áp, giảm cholesterol, tăng tuổi thọ, giảm oxy hóa, kiểm soát khẩu vị, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm viêm, giúp cơ thể có thời gian thải trừ độc tố, v.v. Thì cơ thể chúng ta đó, nếu mà ở nhịn ăn ngắt quãng là giảm lượng thực phẩm nhận vào cơ thể trong khoảng thời gian nhất định, cơ thể chúng ta ở trong trạng thái được ăn, thì khi đang tiêu hóa và hấp thụ thức ăn á, thì trạng thái này bắt đầu khi ăn và kéo dài trong từ 3 tới 5 giờ khi cơ thể tiêu hóa và hấp thụ. Thì trong khi ở trạng thái này đó, cơ thể rất khó đốt mỡ vì lượng insulin trong máu cao. Rồi sau 3 tới 5 giờ đó, cơ thể bước vào trạng thái hậu hấp thu. Thì cái trạng thái này kéo dài 8 tới 12 giờ đến khi cơ thể bước vào trạng thái nhịn ăn. Thì cơ thể dễ dàng đốt mỡ hơn trong trạng thái nhịn ăn vì lượng insulin trong máu thấp và có thể đốt mỡ mà trong trạng thái được ăn không thể đốt được. Vì cơ thể chỉ rơi vào trạng thái nhịn ăn sau khoảng 12 giờ không ăn. Thì chúng ta rất ít khi ở trong trạng thái này. Chúng ta thường nhịn ăn hẳn 1, 2 ngày, sau đó ăn lại. Thì khoảng thời gian mỡ bị đốt trong cơ thể chỉ trong 24 hoặc 48 tiếng. Do đó việc giảm cân ít hiệu quả mà ngược lại còn bị tăng cân vì do ăn bù. Thì phương cách nhịn ăn ngắt quãng đòi hỏi chúng ta giữ khoảng thời gian của các bữa ăn xa hơn và ăn ít hơn. Thí dụ, chỉ ăn bữa điểm tâm khoảng 7 giờ sáng. Sau đó, không nên ăn những bữa xen kẽ như morning tea hoặc snack. Đến giờ trưa nên ăn trễ hơn một chút và chỉ ăn thật nhẹ, uống nước lã. Không nên dùng các loại nước có đường, có gas. Thì đến bữa ăn chiều thì ăn ít hơn thường ngày. Bình thường tốt nhất ăn vào khoảng 6 giờ chiều, thì sau đó không nên ăn gì cả, để cơ thể được rơi vào trạng thái nhịn ăn mà có thời gian đốt mỡ. Hoặc chúng ta chọn cách không ăn sáng, bữa ăn trưa trễ hơn và ăn no vào ha. Ăn vào khoảng từ 2 tới 3 giờ chiều. Bữa tối không ăn. Thì 1 2 tiếng đồng hồ trước khi mình đi ngủ đó, mình chỉ uống một ly nước trái cây. Thì cái thời gian cơ thể ở trạng thái nhịn ăn sẽ lâu hơn. Thì quy tắc nhịn ăn ngắt quãng đòi hỏi chúng ta ăn ít calo trong 8 tiếng và sau đó nhịn trong 16 tiếng. Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Kính chúc quý vị những ngày trong năm mới nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc. Nếu có những thắc mắc liên quan đến sức khỏe thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421 950 154. 0421 950 154. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.